7. Các loại bát cấm. 1. Thế Tôn ở tại thành Vương Xá. Bấy giờ, vua Bình Sa cho phép các tỳ kheo tự do ra vào trong cung. Vua đặt người nơi chỗ khuất để nghe các tỳ kheo có nói gì thì bẩm báo lại. Nơi cung vua cho làm các cửa hông, dùng gỗ thi sa bà quý giá làm cây trụ. Các tỳ kheo thấy vậy, nói: gỗ quý giá này thay vì dùng làm cây trụ, nếu dùng làm bình bát cho tỳ kheo thì hay biết mấy. Cung nhân ở chỗ khuất nghe như vậy, liền đến tâu với vua. Vua liền ra lệnh thay cây trụ mới, lấy gỗ ấy làm bình bát, đem cho các tỳ kheo. Các tỳ kheo không dám nhận, nói: Đức Phật chưa cho phép chúng tôi nhận bình bát bằng gỗ thi sa bà. Các tỳ kheo bạch Phật: Phật dạy, không được chứa bình bát bằng gỗ. Đây là pháp của ngoại đạo, nếu chứa sẽ như pháp trị. Vua Bình Sa dùng bình bát bằng đá dâng cúng các tỳ kheo. Các tỳ kheo không nhận và nói: Đức Phật chưa cho phép chúng tôi dùng bình bát bằng đá. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, không được dùng loại bát này. Đây là bát theo pháp của Như Lai, nếu dùng thì phạm thâu lan giá. Vua Bình Sa làm bát bằng vàng cúng cho tỳ kheo. Tỳ kheo không nhận và nói: Đức Thế Tôn chưa cho chúng tôi sử dụng bát bằng vàng. Các vị ấy bạch Phật: Đức Phật dạy, tỳ kheo không nên cất chứa bát bằng vàng. Đây là pháp của bạch y, nếu cất chứa sẽ như pháp trị. Vua Bình Sa lại làm bình bát bằng bạc, bằng lưu ly, bằng vật báo, bằng tạp bảo để cúng cho các tỳ kheo. Các tỳ kheo không nhận và nói: Đức Phật chưa cho chúng tôi chứa tất cả các loại bình bát như vậy. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, không nên chứa các loại bát đó. Đây là pháp của bạch y, nếu chứa sẽ trị phạt như pháp. 2. Thế Tôn ở tại nước Bà Già Đề. Tỳ kheo người Bạc Xà ở Tỳ Xá Ly dùng chiếc bình bát bằng vàng. Đức Phật dạy, không được dùng. Có vị lại dùng bát bằng bạc, bằng lưu ly, bằng vật báo, bằng tạp bảo. Đức Phật dạy, không được dùng. Đức Phật quở: các ông là những người ngu si, tránh dùng cái ta chế cấm lại dùng các thứ khác. Từ nay về sau, tất cả các loại bát làm bằng vật báo không nên dùng, nếu dùng sẽ như pháp trị. 3. Thế Tôn ở tại Tỳ Xá Ly. Các Lê Sa nhận được chiếc bát mani rất có giá trị, dùng bột hương chiên đàn đựng đầy bát, đem dâng cúng Đức Thế Tôn, thưa: bạch Đại Đức, xin từ mẫn nhận chiếc bát mani này. Đức Phật nói với các Lê Sa: ta không dùng chiếc bát này. Lê Sa lại bạch: cuối xin Thế Tôn từ mẫn nhận bột hương chiên đàn. Đức Thế Tôn thọ nhận. Các Lê Sa nghĩ: nên đem chiếc bát này cúng cho ai? Có người nói nên cho Bất Lan Ca Diếp, có người nói nên cho Mạc Khư La Cù Xá La, A Di Đầu Xí Xá Khâm Bà La, có người nói nên cho Ba Hư Ca Chiên Diên, có người nói nên cho Sang Nhã Tỳ La Tra Tử, có người nói nên cho Ni Kiền Na Gia Tử, có người nói nên cho Tác Giá Ni Kiền Tử. Vị kia liền đem bát cho Tác Giá Ni Kiền Tử. Bây giờ Tác Giá Ni Kiền Tử nghe các Lê Sa Tỳ Xá Ly đem các bát mani rất quý giá này cúng cho Sa Môn Cù Đàm mà Cù Đàm không nhận, sau đó mới đem cúng cho mình. Do lòng kiêu mạn, cống cao, tật đố, giận dữ, không hài lòng, không tự kềm chế, nên ông thốt lên lời hung dữ: giả sử các ngươi cắt lưỡi của các Lê Sa đựng đầy bát, rồi tôi sẽ nhận. Các Lê Sa nghĩ: Tác Giá Ni Kiền Tử muốn làm tổn hại đến dòng họ chúng ta. Họ liền lấy một hòn đá đánh cho chết. Tác Giá muốn tự liệu lý để rút lại lời nói dữ trước đó, nhưng các Lê Sa không chịu nghe, vẫn đánh chết. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, nếu biết cách nói thì sự việc được cởi mở. Đức Phật dạy, có năm pháp khiến cho lời nói có thể tự nêu rõ lý, không bị chê trách, khiến cho người kia hoan hỷ, sau khỏi hối hận. Năm pháp ấy là gì? Nói điều thiện chứ không nói điều bất thiện. Nói như pháp chứ không nói điều không như pháp. Nói lời êm dịu chứ không nói lời không êm dịu. Nói lời chân thật chứ không nói điều hư dối. Nói điều lợi ích chứ không nói điều không lợi ích. Có năm pháp này thì khiến cho lời nói có thể tự nêu rõ lý, không bị chê trách, khiến cho người kia hoan hỷ, sau khỏi hối hận. Phật liền nói kệ: Ai khéo nói thì thắng, nói pháp không phi pháp, ái ngữ chân thật ngữ, lợi ích không tổn hại. Đối với người khéo nói, khiến mình không nhiệt não, không xâm phạm người khác, như vậy là khéo nói. Khéo nói bằng ái ngữ, không bị người kia trách, khi nói lời thân thương, các ác không dùng đến. Chí thành nói cam lộ, nói thật là tối thượng, chân thật như Phật Pháp, thị trụ nơi Niết Bàn. Pháp do Đức Phật nói, an ổn đến Niết Bàn, dứt hết các gốc khổ, khéo nói đây là nhất. 4. Vua Bình Sa cúng bát sắc cho tỳ kheo không nhận và nói, Đức Phật chưa cho phép chúng tôi dùng bát bằng sắt. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy cho phép dùng bát bằng sắt. 8. Xông bát, nung bát. 1. Bấy giờ có người làm đồ sắt xuất gia, muốn làm bình bát cho các tỳ kheo, bạch Phật, Phật cho phép làm. Người ấy cần lò, Đức Phật cho phép xây lò. Người ấy cần búa và kềm, Đức Phật cho phép. Người ấy cần ống bể, Phật cho phép. Người đó cần hòn đá mài, Phật cho phép. Vị đó cần con lăn, Đức Phật cho phép. Sợ con lăn và các vật dụng khác rơi rớt, Đức Phật cho phép làm cây đẩy để đựng, rồi treo trên cây trụ, trên móc ngà voi. Có tỳ kheo kia cất chứa bát không xong nên bị bẩn và hôi, Phật cho phép xong. Vị đó không biết xong bằng cách nào, Phật cho phép dùng cái chỏ hay cái ghè để làm lò, dùng các loại bùn để thoa, dùng hột hạnh nhân, hột gai thoa bên trong, lấy tro trải lên đất cho bằng, làm chỗ xông bát, đặt chân chống rồi để bát lên, rồi úp lò lên bát, lấy tro phủ bốn bên, lấy tay ếm cho chắc, lấy củi hoặc phân bò chất xung quanh đốt, nên xông bát như vậy. 2. Thế Tôn du hành nhân gian tại nước Tô Ma. Khi ấy có người thợ lò gốm có tính tâm. Đức Thế Tôn chỉ chỗ đất bùn và nói, lấy đất chỗ này mà làm, nhồi như vậy, phơi như vậy, làm bùn như vậy, trộn đều như vậy, làm thành cái bát như vậy, xoa chà như vậy, phơi khô như vậy rồi, làm cái lò cho chắc, để cái bát vào trong, đậy nắp lại, thoa bùn phủ lên trên. Dùng cây khư la đà, hoặc cây táo, hoặc dùng cây thi sa bà, cây amalak chất xung quanh rồi đốt. Người kia theo thứ tự làm theo lời Phật dạy, thành loại bát tô ma khác lạ, quý giá, rất tốt, đem cúng cho các tỳ kheo. Các tỳ kheo không nhận và nói, Đức Phật chưa cho phép chúng tôi sử dụng loại bát như vậy. Các vị ấy bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép chứa dùng. 9. Trì bát. 1. Thế Tôn ở tại thôn Ưu Già La. Khi ấy có các tỳ kheo nhận được bát Ưu Già La, không dám thọ trì và nói, Đức Phật chưa cho phép chúng ta sử dụng loại bát như vậy. Các vị ấy bạch Phật, Đức Phật cho phép thọ trì. Thế Tôn ở tại Ưu Già Xa, các tỳ kheo nhận được loại bát Ưu Già Xa, không dám thọ trì và nói, Đức Phật chưa cho phép chúng ta thọ trì loại bát này. Các vị ấy bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép thọ trì. Thế Tôn ở tại Tỳ Xá Ly, các tỳ kheo nhận được bát đen, không dám thọ trì và nói, Đức Phật chưa cho chúng ta thọ trì loại bát này. Các vị ấy bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép thọ trì. Thế Tôn ở tại nước Xá Vệ, có các tỳ kheo nhận được loại bát đỏ, không dám thọ trì, nói, Đức Thế Tôn chưa cho chúng ta dùng loại bát như vậy. Các vị ấy bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép thọ trì. 2. Có 6 loại bát. Bát bằng sắt, bằng tô ma, bát ưu già la, bát ưu già sa, bát đen, bát đỏ. Các thứ bát này chia thành 2 loại. Bát bằng sắt và bát bằng sành. Một thứ đựng được 1 đấu rưỡi, một thứ đựng 3 đấu. 2 loại bát này nên thọ trì. 3. Có vị máng bát nơi viên ngói sắp rơi. Đức Phật dạy, không nên để như vậy. Có vị để bình bát trên hòn đá sắp rơi. Đức Phật dạy, không nên để như vậy. Có vị để bát trên giàn gác. Đức Phật dạy, không nên để như vậy. Có vị để bát giữa đường. Đức Phật dạy, không nên để như vậy. Có vị để bát trên đá. Đức Phật dạy, không nên để như vậy. Có vị để bát dưới gốc cây có trái. Đức Phật dạy, không nên để như vậy. Có vị để bát nơi chỗ đất không bằng. Đức Phật bảo, không nên để như vậy. Có vị một tay cầm 2 cái bát. Đức Phật dạy, không nên cầm như vậy, trừ phi để ngón tay ở giữa. Có vị một tay cầm 2 cái bát mà mở cửa. Đức Phật dạy, không nên như vậy, trừ có dụng tâm. Có vị để bát sau cánh cửa. Đức Phật dạy, không nên để như vậy. Có vị để bát trước cánh cửa. Đức Phật dạy, không nên để như vậy. Có vị để bát ở dưới giường dây, giường cây. Đức Phật dạy, không nên để như vậy. Có vị để bát ở giữa các giường cây, giường dây. Đức Phật dạy, không nên để như vậy. Trừ trường hợp để tạm trong chốc lát. Có vị để bát đầu gốc giường dây, giường cây. Đức Phật dạy, không nên để như vậy, trừ để tạm trong chốc lát. Có vị đứng rửa bát, bát rơi vỡ. Đức Phật dạy, không nên đứng rửa như vậy. Có vị cố ý làm cho bát bị vỡ để xin bát mới. Đức Phật dạy, không nên làm như vậy. Có vị để đồ dư trong bát. Đức Phật dạy, trong bát không được để bất cứ vật gì. Có vị vẽ dây nho, hình bông sen trong bát. Đức Phật dạy, không nên vẽ như vậy. Có vị làm chữ vạn trong bát. Đức Phật dạy, không nên làm như vậy. Có vị viết tên của mình trong bát. Đức Phật dạy, không nên viết như vậy. Có vị quấn 4 phía bát, chừa miệng. Đức Phật dạy, không nên làm như vậy. Có vị quấn hết cả cái bát. Đức Phật dạy, không nên bao như vậy. Nên bao quấn 2 phần, chừa lại 1 phần. Nếu có thủng lỗ nhỏ mà nhiều chỗ thì nên bao hết. Có vị để bát dưới đất, bị hư xong. Đức Phật dạy, không nên để như vậy. Nên dùng nước bùn rưới đất rồi mới để. Nếu vẫn bị hư xong, nên để trên lá, trên cỏ. Nếu vẫn bị hư xong, nên làm cái chân bát. Nếu vẫn bị hư xong, dùng vật bao dưới đấy. Có vị dùng vật báo bao dưới đấy. Đức Phật dạy, không được dùng vật quý, mà nên dùng chì hay thiết để làm. Vị kia sợ bát rơi đổ. Đức Phật dạy, nếu sợ rơi đổ, nên dùng nhựa cây hay sáp gắn vào đế. Có vị không rửa bát mà đem cất, tỳ kheo khác thấy gớm. Đức Phật dạy, không nên như vậy, nên rửa rồi mới cất. Có vị không dùng tháo đậu để rửa nên không sạch. Đức Phật dạy, không nên rửa như vậy, nên dùng tháo đậu hoặc đất hoặc tro hay phân bò hoặc bùn để rửa. Có vị dùng phân bò có trộn cát để rửa nên cát bị hỏng. Đức Phật dạy, không nên rửa như vậy, nên dùng đồ đựng nước ngâm phân bò để lóng cát rồi dùng để rửa. Hoặc dùng bột mịn, bùn mịn hoặc lá hoặc bông hay trái để rửa cho sạch. Nếu bát có lỗ bị thức ăn nhét vào trong đó thì nên cậy ra. Nếu cậy ra bát bị vỡ, chỗ nào cậy được thì cậy, chỗ nào không cậy được thì thôi, không sao. Có vị rửa bát chưa khô mà đem cất, sanh ra cáo bẩn. Đức Phật dạy, không nên như vậy, nên để cho khô rồi mới cất. Cầm bát nơi tay khó giữ, Phật cho phép mày cái đẩy đi đựng. Miệng đẩy không buộc, bát rơi ra, Phật cho phép buộc lại. Sách đẩy đựng bát trên tay, khó giữ. Phật bảo nên dùng cái dây đai mang trên vai. Có tỳ kheo kẹp bát dưới nách, miệng bát ướp vào hông. Trên đường đi, gặp mưa, bị trượt chân té xuống đất, bình bát cấn hông, bị đau. Đức Phật dạy, không nên mang bát như vậy, nên để miệng bát hướng ra ngoài. Bát tô ma trong đẩy, lấy ra hay để vào khó khăn, bị vỡ. Đức Phật dạy, nên làm cái hòm hay cái trương để đựng. Có vị dùng vật quý báu làm cái hòm cái trương. Đức Phật dạy, không được dùng vật quý báu mà làm, nên dùng cỏ xá la hoặc cây tre để làm. Nếu bát bị đụng nhau thì dùng cỏ hay lá cây hoặc một trong 10 loại y để lót. Nếu bát rơi ra miệng hòm, Phật bảo, nên làm cái nắp đậy lại. Có vị dùng vật quý báu làm cái nắp. Đức Phật dạy, không được dùng vật quý báu làm nắp, nên dùng cỏ xá la hoặc tre hay cây mà làm. Nếu nơi để bát không chắc, thì nên dùng dây đai máng vào móc lông nha. 10. Tịnh quả. Thế Tôn ở tại thành Phương Xá, vua Bình Sa cho phép các tỳ kheo tự do ra vào trong vườn xoài. Nhóm 6 tỳ kheo đến chỗ người giữ vườn, nói, tôi cần xoài. Người giữ vườn liền hái xoài cho. Nhóm 6 tỳ kheo lại đòi hỏi nữa. Người giữ vườn lại cũng hái xoài cho. Nhóm 6 tỳ kheo cứ đòi hỏi như vậy cho đến vườn xoài hết cả trái. Sau đó, vua cần xoài, ra lệnh quan tả hữu hái xoài. Các quan thừa lệnh đến chỗ người giữ vườn bảo hái xoài. Người giữ vườn báo cáo là xoài hết rồi. Các quan hỏi tại sao hết. Người giữ vườn thưa là Sa Môn Thích Tử ăn hết. Đại thần liền hiềm trách. Sa Môn Thích Tử không biết yểm túc, nhiều ham muốn mà tự nói mình biết chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Người thí tuy không nhàm chán, người nhận phải biết đủ chứ. Tại sao ăn hết vườn xoài của vua? Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, không nên ăn xoài. Các tỳ kheo khất thực nhận được nước xoài, Phật cho phép dùng. Có vị nhận được trái xoài nấu chín, Phật cho phép dùng. Có vị nhận được nước quả xoài, Đức Phật cho phép. Nếu chưa thành rượu thì cho phép uống vào lúc phi thời. Thành rượu rồi không được uống, nếu uống sẽ như pháp trị. Sau đó một thời gian, xoài chín mùi, tôn giả A Nan muốn ăn, đến chỗ Đức Phật, cúi đầu kính lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng, xoài trên cây đã chín mùi. Đức Phật do nhân duyên này tập hợp tỳ kheo tăng, vì các tỳ kheo tùy thuận nói pháp. Ngài dùng vô số phương tiện khen ngợi hạnh đầu đà, đoan nghiêm, thiểu dục tri túc, có trí huệ và bảo các tỳ kheo. Từ nay về sau, cho phép ăn xoài. 11. Câu chấp. Thế Tôn ở tại Câu Thiểm Di, thì khi ấy nhóm 6 tỳ kheo khoác trái câu chấp để dọa nhau, chọc kẹo nhau. Các cư sĩ thấy cơ hiềm. Sa Môn Thích Tử không biết yểm túc mà tự xưng là tôi biết chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Trong khi khoác trái câu chấp để dọa nhau, chọc kẹo nhau như đại thần của vua. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không được khoác lộn trái câu chấp, cũng không được dọa nhau, chọc kẹo nhau. Tỳ kheo bệnh, đắp câu chấp, mặc có lông vào trong. Lông bên trong dính lên một ghẻ, bị đau. Phật dạy, nên mặc cái áo lót, nếu sợ nóng thì nên lộn trái câu chấp rồi quàng cà sa phủ lên trên. 12. Khâu y. Có tỳ kheo y bị rách, Phật bảo nên vá lại. Vị ấy không biết vá như thế nào, Đức Phật dạy, lấy chỉ khâu lại hay may chập lại. Nếu có lỗ, lấy đồ đắp lên. Lỗ rách lớn, miếng đắp nhỏ khiến y bị chúm lại. Đức Phật dạy, không nên vá như vậy, lớn nhỏ tùy theo lỗ rách rộng ra hai ngón tay rồi vá. Khi vá sợ y bị chúm lại nên dùng đá đè bốn góc. Nếu vẫn bị chúm, cắm cọc bốn góc để căng ra. Nếu nó vẫn co lại thì nên làm cái khung để căng ra. các vị ấy không biết cách làm. Đức Phật dạy, nên dùng gỗ mà làm. Có vị cần dây để căng, Phật cho phép dùng dây căng ra để phá. Các vị ấy không biết dùng cái gì để phá. Phật cho phép dùng lông chim hoặc cái trâm để phá. Nếu y mỏng, nhuyễn, bị rách thì dùng kim để phá. Có vị dùng vật quý báu làm kim. Đức Phật dạy, không được dùng như vậy, nên dùng đồng hay thép để làm. Khi phá y, tay bị đau, Đức Phật cho phép làm cái đê. Có vị dùng vật quý báu làm đê. Đức Phật dạy, không nên làm như vậy, nên dùng đồng, sắt, xương, ngà, sừng, chì, thiết, bạch lạp, cây, hồ dao để làm. Khi vị kia phá y, sợ công, Phật cho phép dùng dây mực khiến cho thẳng. Có vị cần chỉ tơ, Phật cho phép dùng. Có vị muốn nhuộm chỉ để may y, cần đá vôi, đất đỏ, đất trắng, màu huỳnh, tất cả đều được Phật cho phép dùng. Nếu không định được điểm giữa, nên dùng thước để đo. Có vị dùng vật quý báu làm thước đo. Đức Phật dạy, không được dùng vật quý báu để làm, nên dùng đồng sắt cho đến cây để làm. Có vị trương y chấm đất, khi phá, y dính bụi bẩn. Phật dạy, cho phép dùng nước tưới đất cho hết bụi rồi mới trương ra. Có vị khi phá y kim bị đụng đất, hư kim. Đức Phật dạy, không nên làm như vậy. Có vị trải y trên cỏ sa bà la để phá, cỏ dính vào y. Đức Phật dạy, không nên làm như vậy. Có vị trải y trên cỏ, trên lá để phá, cỏ lá dính vào y. Đức Phật dạy, không nên trải như vậy, nên dùng một trong 10 loại y, hoặc y lê diên đà, mạo la, mạo mạo la, mạo lâu, trải lên trên đó để phá. Tỳ kheo kia sợ dây, chỉ, kim, dao, các dụng cụ để phá y lạc mất. Phật cho phép làm cái đẩy để đựng. Có vị không tháo y ra khỏi cái khung căng, bị mưa ướt. Đức Phật dạy, nên tháo ra. Các vị ấy không biết tháo ra rồi để khung đâu. Đức Phật dạy, cho phép để nơi nhà kinh hành hoặc nơi nhà ấm, nhà ăn. Nếu đem vào nhà không lọt vì cửa hẹp thì để bên ngoài, chỗ không bị mưa ướt, bị gió, nên treo lên chỗ cao ráo. Có vị phá y rồi, tháo ra, không dẹp dọn cây gỗ. Đức Phật dạy, nên dọn dẹp. Các vị ấy không biết dọn dẹp để vào chỗ nào. Đức Phật dạy, nên để dưới gác hoặc trên giường. Có vị không dọn dẹp dây. Đức Phật dạy, nên cuốn dây lại, để trên chỗ khung căn y. Các tỳ kheo sợ kim rơi mất, Phật cho phép làm cái miếng bằng dạ để ghim. Nếu vẫn sợ mất, thì nên làm cái ống để đựng. Có vị dùng vật quý báu làm cái ống. Đức Phật dạy, không được dùng vật quý báu làm, nên dùng đồng, sắt, cho đến tre, cây để làm. Sợ kim rơi ra, Đức Phật cho phép làm nắp để lại. Có vị dùng vật quý báu để làm nắp. Đức Phật dạy, không được dùng vật quý báu làm, mà nên dùng đồng, sắt, cho đến tre, cây để làm. Nếu kim bị rỉ sét, thì nên để trong bột miếng. Nếu vẫn sợ sét, tùy để chỗ nào khiến cho không rỉ sét. Các tỳ kheo lo ngại ống đựng kim, dao con, chỉ và các vật vụn vặt bị lạc mất, Phật cho phép đựng trong cái đẩy. Nếu các vật ấy rơi ra, dùng dây cột cái miệng đẩy lại. Nếu cầm tay khó giữ gìn, nên buộc trên vai. 13. Phá bát. Bình bát bằng sắt của tỳ kheo bị thủng, Đức Phật cho phép vá lại, hoặc trám đinh, hoặc trét bùn, hay dán nhựa cây. Bát tô ma bị lủng, Đức Phật cho phép dùng hồ dao nhiếc, hoặc dùng đá vôi, hoặc dùng đất trắng. Bát ca la đen bị thủng, nên dùi cái lỗ, rồi lấy kim chỉ tràn lại. Có vị cần cái dùi khoan, Đức Phật cho phép. Có vị dùng vật quý để làm, Đức Phật dạy, không được dùng vật quý để làm, mà nên dùng đồng sắt. Nếu sợ chỉ bằng tơ sợi đứt, thì nên dùng bằng sợi dây cước, hoặc dùng lông đuôi của bò, ngựa. Nếu sợ trùng cắn cái dây gân thì nên dùng hồ dao trét lên trên. Nếu sợ thức ăn hay nước thấm vào thì cũng nên dùng hồ dao trét lên trên. Nếu cũng lại sợ hư thì vác lá sắt dán vào. 14. Lấy lửa. Thế Tôn ở tại thành Vương Xá, các tỳ kheo ở nơi A Lan Nhã dùng hỏa châu để lấy lửa. Bọn giặc thấy Ngọc Châu nên đến quấy phá tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, ở nơi A Lan Nhã không nên dùng hỏa châu lấy lửa. Các tỳ kheo cần lửa, Đức Phật cho phép tỳ kheo ở nơi A Lan Nhã dùng thuật lấy lửa. Cần bùi nhùi mồi lửa, cho phép. Cần dùi để dùi lửa, cho phép. Cần các thứ để làm dây, đều được cho phép. Dụng cụ lấy lửa bị rơi rớt, Phật cho phép dùng cây đẩy để đựng. Dụng cụ dùi lửa để chỗ bị ẩm, Phật cho phép treo dưới giường hay trên móc lau nhà. Có vị không biết dùng cái gì để nhen lửa, Phật bảo nên dùng cỏ, lá, hoặc sô ma, hoặc cỏ ma xí xa, hoặc phân bò, phân ngựa để lấy lửa. Tỳ kheo thường xuyên dùi lửa, bị rách tay, Đức Phật cho phép nên dùng hỏa châu chỗ khuất để lấy lửa. 15. Lọc nước. Thế Tôn ở tại nước Xá Vệ, nhóm 6 tỳ kheo dùng nước có lẫn trùng. Các cư sĩ thấy, Cơ Hiềm nói: Sa môn Thích Tử không có lòng từ, đoạn mạng chúng sanh, mà tự xưng là tôi biết chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, không được dùng nước có lẫn trùng, cho phép làm cái đẩy lọc nước. Các vị ấy không biết làm cách nào. Đức Phật dạy, làm như cái thìa hoặc ba gốc, hoặc làm như cái toi, hoặc làm cái bình lọc. Nếu sợ trùng nhỏ lọt qua, thì cho cát vào trong cái đẩy lọc. Có vị đổ loại cát lọc lẫn trùng nơi đất khô. Đức Phật dạy, không nên đổ như vậy, nên đổ lại dưới nước. Bây giờ có 2 tỳ kheo cãi lộn nhau, cùng từ nước Câu Tắc La du hành. Một tỳ kheo có mang đẩy lọc nước đi, nên có nước uống. Vị kia không đem đẩy lọc nước theo. Hỏi mượn vị kia, nhưng vị kia không cho. Không có nước để uống, nên khát nước quá độ. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, tỳ kheo này phải cho tỳ kheo kia mượn, không nên không có đẩy lọc nước mà đi, cho đến nửa do tuần. Nếu không có đẩy lọc nước, nên dùng cái chéo y tăng già lê để lọc. 16. Ăn ngủ chung. 1. Thế Tôn ở tại nước Bà Kỳ Đề. 2 vị trong nhóm 6 tỳ kheo nằm ngủ chung một giường. Tỳ kheo khác thấy, tưởng là cùng nằm với người nữ. Sau khi họ đứng dậy mới biết không phải người nữ. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, không được 2 người nằm ngủ chung một giường. Có vị nghi không dám cùng người bệnh nằm một giường. Đức Phật cho phép cùng người bệnh nằm một giường. Phật ở tại nước Bà Kỳ Đề. 2 vị trong nhóm 6 tỳ kheo đồng đắp chung một cái chăn. Tỳ kheo khác thấy, tưởng là cùng với người nữ nằm. Sau khi họ đứng dậy mới biết chẳng phải là người nữ. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, không được 2 người nằm đắp chung một cái chăn. Các tỳ kheo chỉ có một cái khăn trải bằng cỏ hay bằng lá. Đức Phật cho phép trên khăn trải này, mỗi người riêng một cái khăn trải nằm bằng dạ. Khi thời tiết lạnh chỉ có một cái chăn, Phật cho phép bên trong mỗi người nên mặc áo lót, bên ngoài đắp chung một cái chăn. 2. Thế Tôn ở tại nước Xá Vệ. Nhóm 6 tỳ kheo ăn chung một chiếc bát. Các cư sĩ thấy đều Cơ Hiềm nói: Sa môn Thích Tử không biết tàm quý, mà tự xưng là tôi biết chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Trong khi 2 người ăn chung một cái bát, giống như đại thần của vua. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, không được 2 người ăn chung một bát. Có tỳ kheo đựng cơm chung một cái đồ đựng để ăn. Đức Phật dạy, nên chia ra và đựng riêng để ăn. Nếu không có bát riêng thì nên ăn phân nửa, còn phân nửa để lại cho người kia ăn. Nếu gần quá giữa ngày thì nên lấy một vắt để ăn rồi đưa cho người kia ăn. Thay nhau ăn như vậy cho kịp giờ. 3. Nhóm 6 tỳ kheo nằm dựa gối vào bàn để ăn. Các cư sĩ thấy, Cơ Hiềm nói: Sa môn Thích Tử không biết hổ thẹn mà tự xưng là ta biết chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp, trong khi nằm nghiêng dựa vào bàn để ăn giống như đại thần của vua? Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy không được ăn như vậy. Bây giờ có các thượng tọa dạ bệnh không thể tự tay bưng bát để ăn, Phật cho phép buộc nơi đầu gốc của giường dây, giường cây hoặc để trên cái bình. 4. Nhóm 6 tỳ kheo đứng trên giường dây, giường cây, nên dây giường bị đứt, khiến cho chăn đắp bị rách. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, không được đứng như vậy. Nếu tỳ kheo muốn đưa cái gì hay vói nhận cái gì, thì cho phép đứng trên bệ giường. Bây giờ có các ngoại đạo đem cái giường dây lớn làm cái giường dây nhỏ để chứa dùng. Nhóm 6 tỳ kheo bắt chước ngoại đạo cất chứa giường dây như vậy. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Ca Lưu Đại Di vì thân hình lớn mà cái giường trong nhà tắm lại nhỏ nên ngồi không vừa. Nghi không dám lấy cái giường lớn bên ngoài để ngồi tắm, chỉ ngồi cái giường nhỏ. Đức Phật dạy, trong nhà tắm nên để cái giường lớn và giường nhỏ. Nhóm 6 tỳ kheo chứa các dụng cụ cày bừa và đồ mò lặn của bạch y. Đức Phật dạy, không được cất chứa như vậy. Có vị cất chứa cái mâm, cái gáo, đồ tắm rửa quý báu. Đức Phật dạy, không được chứa như vậy. 5. Có tỳ kheo tên là Gia Ba Đồ, phục thờ các ngoại đạo, như lửa, như nhật nguyệt, như đạo không nói, pháp của ngoại đạo. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, không được thờ các pháp của ngoại đạo. 6. Có tỳ kheo ở tại A Lan Nhã, ăn xong, ựa ra, nhơ lại. Tỳ kheo khác nói: Thầy phạm tội ăn phi thời. Vị kia nói: Tôi không phạm tội ăn phi thời, tôi chỉ ựa ra nhơ lại thôi. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, tỳ kheo này vừa tự loại bỏ đầu thai nên không ựa nhơ lại thì không thể sống lâu được. Nếu có tỳ kheo nào có bệnh như vậy, làm như thế mới dễ chịu, thân không bệnh, thức ăn chưa ra khỏi miệng được nuốt vô lại. 7. Trong kỳ hoàng có quạ, có két kêu inh ỏi, làm loạn các tỳ kheo ngồi thiền. Đức Phật dạy, nên khua tiếng cho chúng sợ bay đi, hoặc giả làm tiếng của dây cung, hay đập vỗ vào cây để cho chúng bay đi. 8. Các tỳ kheo ban đêm tập hợp đến chỗ Bồ Tát, trời tối, Đức Phật cho phép cầm đuốc. Nếu chỗ ngồi bị tối thì cho phép thắp đèn. Có vị cần đồ đốt đèn, Phật cho phép sắm. Cần dầu, cần đèn cũng cho phép sắm. Nếu đèn không được sáng thì kéo tim cao lên. Nếu bị dầu dính bẩn tay thì cho phép làm đũa để gấp. Nếu sợ cháy đũa thì cho phép làm đũa bằng sắt. Nếu sợ cái tim đèn nằm xuống thì chính giữa nên để cái tim bằng sắt. Nếu vẫn không sáng thì cho phép làm cái tim cho lớn. Nếu vẫn còn tối thì nên để bốn góc nhà bốn cây đèn. Nếu lại không sáng thì nên làm cây đèn bánh xe quay. Nếu vẫn không sáng thì trong nhà, xung quanh đều để đèn, hoặc để đèn giá đứng. Hoặc lấy cái bình, đổ nước vào rồi đổ dầu lên trên, lấy vải bọc hạt cải làm cái tim để thắp. 8. Bây giờ tỳ xá khư Vô Di La Mẫu sai người mang đến 6 thứ. Giường dây một người ngồi, lò lửa, lồng đèn, chổi quét, quạt và cái đấu. Các tỳ kheo không dám nhận, bạch Phật. Đức Phật cho phép nhận, ngoại trừ cái đấu không nên nhận.